Chúng ta cảm ơn lời Chúa, chúng ta cảm ơn sự mầu nhiệm của lẽ thật mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng sự giới hạn của chúng ta khi đến với lời của Chúa, cho nên chúng ta luôn luôn kêu cầu với Đức Thánh Linh để Chúa dạy dỗ chúng ta. Chúng ta đến với Chúa một lần nữa. Kính lạy Chúa, lời của Chúa được tuyên rao giữa vòng chúng con, lòng chúng con mong đợi để có thể hiểu được lẽ thật từ nơi Chúa, có thể bước vào trong sự gặp gỡ Chúa qua lời của Ngài, có thể đầu phục để sống đẹp lòng Chúa trong lời của Chúa và sức mạnh của lẽ thật này. Xin Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật này, cho chúng con được chết với Chúa trong kinh nghiệm, trong sự thực hành, như được sống với Chúa trong kinh nghiệm và trong sự thực hành những điều mà Chúa đã làm cho chúng con trong Chúa Giêsu tại thập tự giá và trong sự sống lại của Chúa, để chúng con trong đời sống hàng ngày làm sáng danh Chúa qua sự thuận phục của chúng con với lời Chúa. Chúa giúp chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần 2 hôm nay trong sự đề tài sự chết với Chúa và sống trong Chúa. Nhưng mà thực ra cái đề tài này nó chỉ giới hạn nguyên cả 3 đoạn Kinh Thánh, 6, 7 và số 8 thì nói về sự chết với Chúa và sự sống trong Chúa. Chúng ta sẽ nhìn vào những cái khía cạnh khác nhau. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô đang bước vào trong chỗ dạy dỗ về sự ban cho của sự nên thánh. Và ông đang đi từ cái chỗ sự sinh nghĩa vào trong sự nên thánh, dạy cho chúng ta. Và điều mà ông muốn cho chúng ta hiểu như thế này và giúp cho chúng ta có thể thiết lập được cái căn bản để sống trong Chúa, đó là sự nên thánh hay là sự thánh khiết trong đời sống của chúng ta là ơn Chúa ban, giống như là sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Không phải là chúng ta được cứu rồi sau đó cố gắng sống nên thánh ở trong Chúa, nhưng mà chúng ta được cứu và ban cho một đời sống nên thánh, cho nên chúng ta sẽ thực nghiệm cái kinh nghiệm của ân điển đó trong đời sống của chúng ta. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau và đặt cái căn bản sống trong đức tin hoàn toàn khác nhau. Rất là dễ để mà lầm lẫn, và chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo, đã khuyên dạy hội thánh Galati rằng họ đã bắt đầu với ân điển Chúa nhưng mà sau đó lại trở lại dưới luật pháp. Đó là họ đã bắt đầu với ân điển Chúa trong sự cứu rỗi nhưng lại trở lại dưới luật pháp trong tiến trình nên thánh, cho nên đã không thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần học điều này, đặt căn bản cho điều này, đó là sự nên thánh và sự xưng nghĩa là kết quả của một ân điển của Chúa, sự ân điển dư dật tràn đầy mà Chúa ban cho. Và sự ân điển đó chúng ta đã thiết lập trong tuần rồi, trong đoạn số 5, đó là nơi nào tội lỗi càng gia thêm thì ân điển càng dư dật càng thêm hơn nữa, để có thể chiếm ngự thắng hơn hoàn toàn tất cả mọi tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Và sứ đồ Phaolô chỉ ra đó là Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết ân điển của Chúa dư dật là dường nào, mạnh mẽ là dường nào, thắng hơn là dường nào, cho nên Chúa ban cho luật pháp của Chúa. Trong chỗ tội lỗi đã gây sự chết giữa con người thì Chúa ban cho luật pháp để chỉ ra số nhiều của tội lỗi. Và chỉ ra số nhiều của tội lỗi bao nhiêu thì chỉ ra cái số lớn là càng thêm vượt bậc của ân điển Chúa thắng hơn bao nhiêu tội lỗi đó bao nhiêu. Cho nên luật pháp được ban cho để cho chúng ta thấy lẽ thật về ân điển Chúa. Và đó là điều mà ông muốn cho chúng ta nhận biết trong lòng của chúng ta. Bởi vì cái mục đích của sự cứu rỗi của Chúa là ban cho chúng ta thấy cái sự vinh hiển của ân điển Chúa, và sự vinh hiển đó được ban cho trong sự công chính của Chúa Giêsu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta trở lại với câu hỏi là khi nếu mà ân điển được mạnh mẽ như vậy, lớn lại như vậy, luôn luôn thắng hơn như vậy và được ban cho cách nhiên không, bảo đảm sự cứu rỗi từ lúc đầu cho tới cuối cùng, tội lỗi của quá khứ, tội lỗi hiện tại, tội lỗi tương lai đều được tha thứ tại thập tự giá Chúa, và tất cả sự tha thứ đó là dồi dào và trọn vẹn đời đời, không thể nào thay đổi được, thì điều gì khiến cho một người gọi là tin Chúa không tiếp tục trong đời sống tội lỗi và nói là vì mình đã được cứu rồi, đã giải quyết tội lỗi rồi mà đã được chắc chắn bảo đảm rồi, thì điều gì giữ họ không tiếp tục trong đời sống phạm tội? Thì sứ đồ Phaolô nói rằng cái sự hiểu biết của ân điển giúp cho chúng ta sống một đời sống không phạm tội. Vì ân điển không phải là chỉ là sự ban cho nhưng không mà thôi, nhưng là cả một cái quyền lực thay đổi đời sống, quyền lực tha thứ trong đời sống, nhưng mà quyền lực thay đổi đời sống nữa. Đó là ông trả lời, đó là vì chúng ta đã chết ở trong Chúa. Chúng ta trở lại một tí xíu để nối kết với lại sự suy nghĩ của ông. Câu số 1, ông nói là vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Ông nói làm sao thế nào mà tiếp tục ở trong tội lỗi được? Vì chúng ta đã được hiệp một với Chúa Giêsu, và ông đưa ra cái hình ảnh là chúng ta được hiệp một với Chúa. Và sự hiệp một đó là cái sự thực hữu của sự cứu rỗi của Chúa. Khi Chúa cứu chúng ta, thì Chúa cứu chúng ta trong sự hiệp một với Chúa. Và cái sự hiệp một đó đem chúng ta vào trong sự xưng nghĩa ở trong danh vinh hiển của Chúa, đồng thời đem chúng ta vào trong sự nên thánh cho danh vinh hiển của Chúa. Và ở trong tiến trình đó thì chúng ta đã một lần kinh nghiệm cái sự chết với Chúa ở trong sự hiệp một với Chúa. Thì ông nói rằng khi chúng ta đã chết về tội lỗi rồi thì chúng ta không thể nào tiếp tục ở trong tội lỗi nữa. Ông dùng cái hình ảnh đó để trả lời. Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Chúng ta đã học về điều đó. Thì ông đã nói rằng khi cái hình ảnh để mà trong cái sự hiệp một với Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta được làm phép báp têm ở trong Chúa. Cái hình ảnh được làm phép báp têm là được tràn đầy với Chúa, giống như là khi chúng ta vào trong nước thì hoàn toàn được ngụp lặn ở dưới nước, tất cả đều được che phủ bởi nước. Thì hình ảnh của chúng ta với Chúa là vậy. Chúng ta nối kết với Chúa, trở thành một với Chúa, nối kết trong sự sống và trong sự chết với Chúa, cho nên tất cả được thành đạt ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta vào trong cái chỗ ân điển dồi dào khi chúng ta được chết với Chúa. Và ông muốn nhấn mạnh một điều nữa, đó là khi chúng ta được chết với Chúa thì cái sự chết đó là sự chết hoàn toàn, một lần đủ cả, không lặp lại, không tái diễn được, vì nó là sự chết mà Chúa đã thực hiện tại thập tự giá của Chúa. Bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài. Điều mà chúng ta muốn nối kết một tí xíu để tiếp tục đó là cái sự chết này là sự chết căn bản về con người ở bên trong. Trong câu số 3 ông nói rằng hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đấng Christ Chúa Giêsu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được sống lại từ trong kẻ chết. Thế nào thì chúng ta cũng sống lại trong đời mới thế ấy. Ông nói là khi chúng ta được đồng hóa với Chúa vào trong sự phép báp têm của Chúa, vào trong sự chết của Chúa, thì chúng ta bị chôn với Chúa, và con người cũ của chúng ta thì chết trong cái sự chết đó. Chúng ta có nói là chúng ta không có hai cái bản chất khác biệt nhau ở trong con người của chúng ta, bản chất cũ và bản chất mới. Chúng ta thường được dạy dỗ là chúng ta có hai bản chất, một bản chất cũ, một bản chất mới. Khi chúng ta tin Chúa thì được ban một bản chất mới, được sự tái sanh trong bản chất mới ban cho, và chúng ta có hai cái thái cực đó tranh chiến với nhau. Và hễ chúng ta gọi là nuôi cái thái cực nào, nuôi cái bản chất nào thì nó mạnh hơn, nó thắng hơn cái bản chất kia. Không có như vậy, bản chất cũ đã chết đi. Và cái sự tranh chiến với tội lỗi nó không phải là sự tranh chiến của bản chất, nhưng mà nó sự tranh chiến của xác thịt, mà chúng ta sẽ học thêm vào trong đoạn số 7. Nhưng mà đoạn số câu số 4 thì sứ đồ Phaolô nói rõ ràng là vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết của Ngài. Cái sự chết của chúng ta là sự chết dứt khoát, đã bị chôn. Nhưng mà để bị chôn để mà có một cái kết quả, đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết của Ngài, thì hầu cho nó có một cái mục đích, đó là hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha từ cái chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Sự chết để dẫn vào trong sự sống. Cho nên hai điều này đi chung với nhau, vì chúng ta được đồng hóa với Chúa, được hiệp một với Chúa trong sự chết của Chúa, với mục đích là để cho khi Chúa sống thì chúng ta cũng đồng sống với Chúa như vậy. Sứ đồ Phaolô đang nói một điều, đó là sự xưng nghĩa nó không nằm độc lập với lại sự nên thánh. Sự xưng nghĩa và sự nên thánh là công việc của ân điển Chúa, như hai bề mặt của một đồng tiền. Đó là sự xưng nghĩa dẫn tới sự nên thánh, giống như là sự chết của Chúa dẫn đến sự sống lại của Chúa. Một người đồng chết với Chúa cũng là người đồng sống với Chúa. Một người được xưng nghĩa cũng là người được làm nên cho nên thánh. Và đó là điều rất là quan trọng, tại vì chúng ta không nói rằng một người nào có thể gọi là được xưng nghĩa, được cứu mà không nên thánh, mà không bước vào trong cái tiến trình được thay đổi, vì đó là cái công việc của ân điển Chúa hết sức là rõ ràng. Và khi bây giờ ông tiếp tục giải thích thêm, đó là khi chúng ta được chết với Chúa thì chúng ta được sống ở trong Chúa, và chúng ta sống trong sự tự do khỏi tội lỗi ở trong Chúa. Ở trong phần giảng bài của chúng ta thì sự ban cho nên thánh có hai phần rõ ràng được thực hiện trong đời sống của chúng ta, đó là thứ nhất là chúng ta chết về tội lỗi trong Chúa, và thứ hai là chúng ta sống cho sự công bình ở trong Chúa. Ở dưới phần chết về tội lỗi trong Chúa thì chúng ta đã học kỳ rồi là chúng ta đã chết về tội lỗi với Chúa. Hôm nay chúng ta bắt đầu phần số 2, đó là chúng ta được tự do khỏi tội lỗi trong Chúa. Chúng ta được tự do khỏi tội lỗi trong Chúa. Rồi bước vào trong cái sự sống cho sự công bình của Chúa, thì chúng ta sống cho Chúa trong Đấng Christ, và chúng ta sẽ trở thành công cụ công bình trong Đấng Christ. Chúng ta sống cho Chúa trong Đấng Christ, và chúng ta là công cụ công bình của Đấng Christ. Chúng ta cũng sẽ đi khi nào hết giờ thôi. Tại vì như tôi nói, sứ đồ Phaolô đang trình bày vấn đề này nguyên cả ba đoạn Kinh Thánh, 6, 7 và số 8, cho nên chúng ta tuần tự sẽ đi. Nhưng mà chúng ta bắt đầu từ câu số 5 trong phần chúng ta được tự do trong khỏi tội lỗi ở trong Chúa. Ông tiếp tục suy nghĩ này, cho nên ông nói rằng vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục với tội lỗi nữa, vì ai chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Sứ đồ Phaolô tiếp tục trong sự dạy dỗ, trong sự liên hệ của sự xưng nghĩa và sự làm nên thánh. Và ông nói về cái kết quả của bông trái của sự nên thánh ở trong đời sống của những người được Chúa cứu. Chúng ta được cứu bởi ân điển, và ân điển đó thắng hơn mọi tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta bởi đức tin hiệp một với Chúa ở trong sự chết của Chúa, thì chúng ta cũng bởi đức tin hiệp một trong sự sống lại của Chúa. Và vì thế chúng ta không thể tiếp tục sống trong sự cai trị của tội lỗi, trong đường lối của tội lỗi, trong lối sống của tội lỗi nữa, bởi vì điều đó đã được con người cũ đã bị đóng đinh, đã bị chết, đã bị chôn khỏi chúng ta rồi. Và ông nhấn mạnh là cho nên nó dẫn tới một cái sự tự do giải phóng ra khỏi tội lỗi, mà nó làm cho chúng ta có thể tự do sống trong sự công bình của Chúa. Ông nói trong câu số 5, vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, chúng ta thấy cái chữ làm một đó thì nó giống như cái chữ hiệp một trong cái hình ảnh ở phía trên, nhưng mà ông dùng một cái chữ khác hơn, đó là cái chữ được trồng chung với nhau, được trồng chung với nhau, planted together. Vậy nếu chúng ta được trồng chung với nhau, hay là được cùng lớn lên với nhau, được hiệp một trong cái hình ảnh của sự lớn lên chung với nhau, ông đang đem tới một cái hình ảnh mà trong đoạn số 9 ông nói về nước dân Do Thái là được Chúa sử dụng bắt đầu, rồi sau đó hội thánh được ráp vào trong cái cây của dân Do Thái trong chương trình của Chúa. Thì cái hình ảnh đây là cái chữ được ráp vào trong một thân, được ráp vào trong một thân để được cùng lớn lên với nhau. Ở trong Giăng đoạn 15 thì chúng ta quen thuộc với cái hình ảnh Chúa là gốc nho, con dân Chúa là nhánh, thì cái hình ảnh của nhánh gắn bó với gốc nho là cái chữ ông đang muốn dùng ở đây, là có một cái sự hiệp một, nhưng mà cái sự hiệp một đó là một cái sự tuôn tràn của sự sống từ nơi gốc đến vào trong nhánh, từ trong cái gốc cũ vào trong cái nhánh ráp vào, và cái hình ảnh đó là có một cái sự gắn bó chung với nhau, có một cái sự nối kết mà sự sống tuôn chảy từ cái gốc ra vào trong cái nhánh. Vì ông đang nói về sự nên thánh, vì ông đang nói về sự sống, ông đang nói là vấn đề tin Chúa nó không phải là chỉ là sự tha tội mà thôi, nó là sự sống, và sự sống đó là không phải cái sự sống mà sau khi chúng ta được tha tội thì chúng ta sẽ cố gắng sống cho đẹp lòng Chúa, ráng đi theo lời của Chúa, ráng thế nào để sống xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài. Ông nói không, cái sự sống đó là cái sự sống sẽ ra từ nơi Chúa, vì chúng ta được ráp vào với Chúa như một cái nhánh rát vào gốc như một cái nhánh trở thành một phần của cái cây, thì cái sự sống đến với chúng ta không ra từ nơi chúng ta, nhưng bởi vì cái sự gắn bó của chúng ta với cái gốc. Nó là một cái hình ảnh rất quan trọng, tại vì chúng ta có thể rất là đang cố gắng để theo Chúa, nhưng mà cái vấn đề là không phải chúng ta cố gắng để theo Chúa mà chúng ta nối kết với Chúa trong sự sống. Và cái sự nối kết đó cũng không phải là do chúng ta mà do sự ban cho của ân điển Chúa. Chúng ta cần sống để thực hiện kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta điều mà Chúa đã ban cho đang tuôn chảy vào trong đời sống của mình. Ông sẽ giải thích càng thêm nữa chi tiết để chúng ta thấy càng hơn. Nhưng mà nó sẽ mở ra một con đường để chúng ta thực nghiệm ân điển Chúa một cách hết sức rõ ràng trong đời sống của mình. Và ông nói thêm một cách chính xác nữa, đó là ông nói vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì ông muốn để ý tới cái chữ là sự chết giống như sự chết của Ngài. Dĩ nhiên khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta không chết về phần vật chất, thân thể này thì chúng ta không chết, chúng ta cũng không bị chôn. Cho nên ông đang nhắc tới một cái sự chết mà nó là sự chết giống như, tương đồng giống như là sự chết của Chúa. Bởi vì chúng ta được ráp vào với Chúa, được ghép vào với Chúa, được nối kết với Chúa như là nhánh với lại cái gốc. Nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn chúng ta được nối kết với Đức Chúa Giêsu Christ, làm một với Đức Giêsu Christ. Cho nên khi Chúa Giêsu chết thì chúng ta giàu không chết, nhưng chúng ta được coi như là chết trong sự chết giống như của Ngài. Thì chúng ta đã nói về cái sự đại diện của Chúa, như là Adam đại diện dòng dõi của nhân loại. Thì cái đó là trong về vấn đề luật pháp, trong vấn đề cái cách Chúa cư xử với con người. Nhưng mà ở đây thì đang muốn nhấn mạnh về cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đó là khi chúng ta tin Chúa thì dầu chúng ta không chết, nhưng mà Chúa coi như chúng ta đã kinh nghiệm sự chết đó, đã đi qua cái sự chết đó cho chính mình chúng ta. Chúng ta chết về bản chất cũ, chúng ta chết về con người cũ, và sự chết đó đã được thực nghiệm trong chúng ta giống như sự chết của Ngài. Và ông nói là vì nếu chúng ta làm một, ông đặt ra vấn đề là nếu cái chuyện đầu tiên nó được xảy ra, tức là nếu mà chúng ta đã được chết với Chúa giống như sự chết của Chúa, nếu chúng ta được nối kết với Chúa tại thập tự giá của sự chết của Chúa, thì nó có một cái vấn đề nữa. Và vấn đề đó là chắc chắn sẽ xảy ra, nó không có ngừng lại tại cái vấn đề là chết với Chúa mà thôi. Nó phải xảy ra chuyện thứ hai. Ông nói thì chúng ta cũng sẽ làm một với Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Nghĩa là nếu mà một người thực sự được coi rằng nối kết với Chúa trong sự chết, thì người đó cũng sẽ được coi rằng nối kết với Chúa trong sự sống lại với Chúa. Không ai chỉ dự phần của Chúa một nửa thôi. Không ai chỉ là được chết với Chúa, được tha thứ, được tha tội, được bảo đảm về sự sống đời đời lên thiên đàng, mà sau đó cái đời sống lại không nối kết với Chúa, không bày tỏ ra bông trái ở trong Chúa, không thấy cái gì sự thay đổi. Không có chuyện đó. Hễ được nối kết trong sự sinh nghĩa thì sẽ nối kết trong sự nên thánh. Được nối kết với Chúa trong sự chết thì chắc chắn sẽ nối kết với Chúa trong sự sống. Điều hết sức là dĩ nhiên. Nhưng mà ông nói là tất cả điều này xảy ra bởi vì chúng ta được nối với Chúa, được kết với Chúa, được hiệp một với Chúa, được cùng trồng ráp lại với Chúa, chứ không phải là hai phần khác nhau. Đó là được cứu rồi cố gắng để sống xứng đáng, được cứu rồi hết sức để theo Chúa. Không, được cứu và được ban cho sự sống, được cứu và được ban cho cái sự nối kết với Chúa trong sự sống qua ân điển của Chúa. Nhưng đồng thời điểm thứ hai, hay là khía cạnh thứ hai nhấn mạnh cho chúng ta là không ai được cứu mà không nên thánh. Bởi vì được cứu thì được sống, được cứu là được ban cho sự sống, được nối kết với sự chết thì sẽ nối kết với sự sống. Cho nên sự nên thánh chắc chắn sẽ tiếp tục nối kết với lại sự sinh nghĩa. Nếu mà sự sinh nghĩa không bày tỏ ra trong sự nên thánh thì sự sinh nghĩa chưa bắt đầu, hay là chưa được bắt đầu. Và điều đó nó dẫn cho chúng ta tới cái điều nối kết quan trọng này. Đó là vì đây là công việc của ân điển Chúa. Chúa làm cả hai chứ không phải là Chúa làm một nửa. Cho nên khi mà Chúa làm cái đầu tiên thì Chúa sẽ làm cái thứ hai. Khi Chúa cứu thì Chúa sẽ làm cho nên thánh. Cho nên sự nên thánh là cái công việc của ân điển được dành cho chúng ta. không ai được được như mình nói được cứu mà tiếp tục trong đời sống cũ, vì đó là chuyện bất khả thi. Giống như là được chết với Chúa, đồng chết với Chúa tại thập tự giá, nhưng mà không được đồng sống lại với Chúa trong sự sống lại, thì điều đó là bất khả thi, vì cả hai phải là một mới là cái kinh nghiệm của người được cứu. Thì từ nơi cái thiết lập nơi cái căn bản đó, đó thì sứ đồ Phaolô đang giải thích thế nào là cái kinh nghiệm của chúng ta, thế nào là cái hệ thống mà được ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống động thực nghiệm cái lẽ thật của ân điển Chúa đã được làm, thì ông đưa ra trong câu số 6. Nghĩa là ông ra ra cái định đề, đó là nếu chúng ta thực sự được cứu thì chúng ta sẽ được sự nên thánh, bởi vì chúng ta sự được cứu là chúng ta đồng chết với Chúa trong sự chết giống như của Chúa, thì chúng ta sẽ cùng với Ngài và cũng được bởi sự sống lại giống nhau. Nghĩa là cái sự sống lại của Chúa hay là cái sự sống mới ở trong Chúa, cái kinh nghiệm đó cũng là phải là của chúng ta. Rồi ông giải thích trong câu số 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi bị diệt đi và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Có 3 phần ở trong cái câu số 6 này mà chúng ta cần hiểu. Thứ nhất là người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh. Thứ hai là hầu cho thân thể của tội lỗi diệt đi, bị đóng đinh để có cái mục đích đó là thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi. Và thứ ba là chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Đây là cái tiến trình của sự hiểu biết về cái công việc nên thánh của Chúa làm cho chúng ta. Thì chúng ta vừa thiết lập đó là chúng ta đã bị đóng đinh, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Và ông dùng cái chữ là vì biết rõ rằng. Ông nói đây là chuyện đương nhiên, đây là chuyện tất cả mọi người khi bước vào trong chỗ đức tin thì hiểu cái chuyện này. Nhưng mà thiệt ra đó thì chúng ta cũng hơi không hiểu lắm, tại vì chúng ta như mình nói là được dạy dỗ rằng có hai cái bản chất có trong chúng ta, bản chất cũ, bản chất mới, hai bên tranh đấu với nhau. Rồi cái tiến trình nên thánh là chúng ta nuôi cái phần nào, hễ mà chúng ta nuôi cái phần thánh thì nó mạnh hơn, mà nếu mà chúng ta không lo nuôi phần thánh thì chúng ta để cái phần xác thịt nó mạnh hơn, thì chúng ta cứ tranh đấu miết như vậy. Đó không phải là cái tiến trình nên thánh. Tiến trình nên thánh không phải là do chúng ta nuôi đứa nào hay là nuôi con chó đen hay là con chó trắng, nhưng mà không có con chó đen, chỉ có con chó trắng thôi. Nhưng mà cái lý do con chó trắng nó không sống được như ý muốn, tại vì nó vẫn nghĩ rằng có con chó đen. Rồi chúng ta sẽ phải đi vào trong cái tiến trình đó, nhưng mà nó chỉ có một bản chất mới mà thôi. Và ông nói đây là chuyện đương nhiên phải hiểu, vì chúng ta biết rõ rằng, chúng ta biết rõ chuyện gì. Ông nói là con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh. Cho nên vấn đề biết rõ con người cũ đã bị đóng đinh, nó thay đổi cái thái độ của chúng ta sống trong sự nên thánh. Tại vì nếu có hai bản chất thì thiệt ra chúng ta không thể nào tránh cái sự xung khắc. Chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự tranh chiến đó, và cũng không có cái sự nào thắng hơn, tại vì nó sẽ tranh chiến miết cho tới khi Chúa trở lại, mà nó không có cái sự thắng hơn. Tại vì sao? Vì nó tùy thuộc nơi chúng ta, là chúng ta chú trọng tới cái phương hướng nào. Rồi nếu mà suy nghĩ như vậy thì nó lại tiếp tục dẫn vào trong cái hệ thống công đức hay là hệ thống tùy thuộc nơi công việc của chúng ta, cố gắng của chúng ta, vì chúng ta góp phần vào trong cái chỗ thẩm định là mình sẽ đi hướng nào, và nó sẽ dẫn chúng ta đi con đường sai trật trong tiến trình đó. Sư đồ Phaolô nói là anh biết một điều, đó là con người cũ chúng ta đã chết rồi, đã bị đóng đinh rồi. Không có hai bản chất, chỉ có một bản chất, vì con người cũ đã bị đóng đinh rồi. Kinh Thánh nói rõ về trong vấn đề bản chất bị đóng đinh đó. Chúng ta dỡ ra một vài phần Kinh Thánh ở đây. Thứ nhất là trong Galati đoạn 5 câu 22 tới câu 24, thì chúng ta quen thuộc với phần Kinh Thánh này. Galati đoạn 5 câu 22: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Rồi ông nói tiếp: vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt mình với tình dục và dâm dục của mình trên thập tự giá rồi. Cái cách sứ đồ Phaolô nói đó ở đây đó, thì ông nói là ông định nghĩa có hai cái sự sống, có hai cái sự bày tỏ ở đây. Thứ nhất là sự bày tỏ rõ ràng ở trong sự sống, đó là trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là cái phẩm chất của sự sống mà người tin Chúa có. Và ông định nghĩa người tin Chúa là ai? Tại sao có cái sự sống này? Ông nói người tin Chúa là những kẻ thuộc về Đức Giêsu là ai? Là những kẻ đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Là những người đã chết về người cũ rồi. Chết về người cũ, sống bày tỏ bông trai của Đức Thánh Linh. Đó là định nghĩa của người tin Chúa. Đoạn 6 câu 14 cũng trong sách Galati thì ông nói tiếp. Đó là còn như tôi chẳng hẳn khoe mình, trừ ra khoe mình về thập tự giá của Đức Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi với thế gian cũng vậy. Ông nói tại thập tự giá có một chuyện xảy ra, đó là thế gian với tôi bị đóng đinh, tôi với thế gian cũng vậy. Tôi chết về thế gian chết với tôi. Có một cái sự rất là dứt khoát xảy ra tại thập tự giá. Không phải là tại thập tự giá rồi tôi được tha tội, rồi tôi lại trở lại con người cũ, lại với cái bản chất cũ, rồi cứ đánh nhau với bản chất cũ miết không. Nó đóng đinh, nó chết, nó qua rồi. Cái sự tiến trình trong sự nên thánh, nó là một cái tiến trình hoàn toàn khác. Mà chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết. Nhưng khi chúng ta đóng đinh vào thập tự giá hay là chết thì con người cũ thì chết cái gì? Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 chỉ cho chúng ta rõ hơn một tí xíu nữa. cũng nói về sự thay đổi trong đời sống, thì bắt đầu từ câu số 20, để tôi đọc từ câu số 20. Nhưng anh em đã học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe theo đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát khỏi lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và phải làm nên người mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông nói anh em đã học biết về trong cái lễ đạo của Chúa thì anh em học biết cái gì? Đó là anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Cái cách ăn nết ở của ngày trước là gì? Là lốt người cũ là người bị hư mất. Cái câu thoát lốt người cũ là người bị hư mất là định nghĩa cái chữ nết, cách ăn nết ở của ngày trước. Nghĩa là con người cũ là được bày tỏ ra trong cách ăn nết ở của ngày trước, của trước khi tin Chúa, thì cái con người cũ đó đã bị đóng đinh, con người cũ đã bị giết chết đi, đã bị đem chôn tại thập tự giá của Chúa, thì còn lại đó là chúng ta làm nên mới trong tâm trí mình, hiểu biết một cái sự mới mẻ, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Con người cũ là gì? Là cách ăn nết ở ngày trước, là cái lối sống cũ của ngày trước, thì cái lối sống cũ đó đã được đóng đinh, đã được chết rồi, chứ không phải là chúng ta phải tranh đấu để làm cho nó chết rồi, chúng ta phải sống như là nó chết rồi, chứ chúng ta không phải sống giống như là nó còn đó. Giống như là nó chết rồi mà tại sao cứ khiêng nó đi theo, nó chết rồi thì quăng nó đi, bỏ nó xuống, tại sao cứ khiêng cái xác nó theo. Và cái đó là cái hình ảnh của sự nên thánh. Sự nên thánh không phải là tranh chiến với một cái bản chất vẫn còn có sự sống, vẫn còn có quyền năng, vẫn còn cái sự nắm lấy tể trị trên mình, nó không còn nữa, nhưng mà nó còn dính với mình, cho nên cái vấn đề là thả nó ra, quăng nó đi, bỏ nó đi, vì nó chết rồi, nó không còn ảnh hưởng, nó không còn chủ động, nó không còn tế trị trên đời sống mình nữa. Và mình làm điều gì? Mình mặc lấy cái sự sống mới, mình mặc lấy cái lối sống mới, về lối sống đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Đây cũng không phải là điều mà mình cố gắng để làm, nhưng mà mình đã được ban cho rồi, thì bây giờ sao thực hiện điều đó ra? Và đó là cái ý nghĩa của cái căn bản của sự nên thánh. Nên thánh không phải là điều chúng ta được cứu rồi ráng sức để sống đẹp lòng Chúa, sống theo lời của Chúa. Nó sẽ có sự cố gắng, nó sẽ có sự vâng phục, nhưng mà nó không ra từ nơi chúng ta. Nó không phải là vì chúng ta cố gắng mà được, vì chúng ta tranh chiến mà được, vì chúng ta nuôi con chó trắng cho nên nó càng ngày càng mạnh, và mình càng ngày càng thắng hơn, và mình càng ngày được mạnh hơn. Rồi con chó đen thì vì nó bị bỏ đói cho nên nó yếu đuối, nó không chống nghịch được. Nhưng mà rồi lỡ có ngày hôm sau mình lại nuôi con chó đen, con chó trắng đó là sao? Thật ra không có chuyện đó. Phải hiểu rằng cái sự bản chất mới là cái bản chất duy nhất mà chúng ta có, và chúng ta sống thực nghiệm cái bản chất đó, rõ ràng ở trong bản chất đó. Ở trong trong Colossae đoạn 3 thì sứ đồ Phaolô đang nói một điều, ông nói là chớ nói dối nhau, Colossae đoạn 3 câu số 9, chớ nói dối nhau. Và ông đưa ra cái lý do tại sao mình không còn nói dối nữa. Ông nói là vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi theo mới theo hình tượng của đấng đã dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Cái lý do mình không nói dối nữa là vì không phải là mình phải tranh chiến để thắng hơn sự nói dối, nhưng mà vì sự nói dối là điều đã quăng đi rồi, vì đã lột bỏ người cũ rồi, nó là cái công việc của công việc người cũ. Bây giờ mình không còn dính líu với người cũ nữa, mình có thể quăng nó đi, mình chỉ quyết định là quăng nó đi, chứ không phải là mình tranh đấu để mà ráng thắng hơn. Mình phải quyết định quăng nó đi, và mình có cái quyền và mình có cái tự do và mình có cái khả năng để quăng nó đi, và chúng ta được mặc lấy người mới, và không phải là tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng đây là người được đang đổi ra mới theo hình tượng của đấng dựng nên người ấy, đặng đạt nó sự hiểu biết đầy trọn. Chúng ta có thể được sống càng thêm trong quyền năng mới của Chúa. Trở lại với lại đoạn Roma đoạn 6 câu số 6 mà chúng ta đang học, tôi chỉ muốn chỉ ra một điều, đó là cái chữ mà vì biết rõ người cũ của chúng ta đã bị đóng lên trên thập tự giá, đó là cái chữ cũ này không phải là cũ mới theo thời gian, nhưng mà cũ mới theo cái sự sử dụng. Nghĩa là chẳng hạn như mình có đột những cái gì đang sử dụng xong rồi cái mới nó tới, thành ra cái chuyện trước đó nó thành ra cũ. Nó không phải là cũ vì nó có cái chuyện mới, nhưng mà nó cũ bởi vì nó không còn cái tác dụng để mà sử dụng nữa, nó đã cũ mòn rồi, nó hư rồi, nó không còn sử dụng được nữa. Đó là cái cũ mà ông đang muốn nói ở đây. Nghĩa là cái cũ này nó không còn cái quyền lực nữa, nó không còn cái khả năng nữa, nó hết xài rồi, nó mất sức rồi, nó không còn cái gì nữa, cho nên mình quăng nó đi. Cái ý nghĩa đây là người biết rõ rằng con người cũ là con người không còn thích hợp ở trong lối sống mới nữa, nó không còn dính líu tới mối lối sống mới nữa, nó không còn có cái gì nối kết với chúng ta nữa, cho nên chúng ta tại sao phải cứ tiếp tục dính líu với nó. Quăng nó đi vì nó đã được giải quyết, Chúa đã đóng đinh nó trên thập tự giá rồi. Như vậy đó thì chúng ta có thể nói rằng cái sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô đó là khi một người tin Chúa thì có một cái sự thay đổi rất là căn bản về bản chất, chứ không phải là chỉ là sự tha thứ tội lỗi, sự ban cho sự cứu rỗi để được sự sống đời đời, mai mốt lên thiên đàng, nhưng mà không có sự thay đổi trong bản chất. Cái người được sự cứu rỗi là người thay đổi chắc chắn trong bản chất. Người cũ đã chết đi, bị đóng đinh, bị quăng đi, không còn sử dụng được nữa, không còn dính líu gì nữa, không còn có tác động gì, quyền lực gì trên mình nữa. Nhưng mà mình phải có một cái tiến trình là quăng bỏ cái người cũ đi. Cho nên nếu mà một người gọi là tôi là tin Chúa, nhưng mà đời sống không thấy đổi mới, đời sống không có gì thay đổi, vẫn cứ tiếp tục như cũ, thì mình có thể kết luận rằng người đó chưa được cứu. Tại vì được cứu là sao? Là được đồng hóa với Chúa trong sự chết của Chúa, thì cũng sẽ là một với Ngài, giống sự sống lại giống nhau. Một người đã được xưng nghĩa thì cũng sẽ được ban cho sự nên thánh. Cho nên chắc chắn phải có sự đổi mới, vì đây là cái sự thay đổi của bản chất, chứ không phải là cái sự tha thứ rồi tùy nơi mình để mình sống đạo. Rồi ông nói tiếp theo một điều quan trọng, đó là điều đầu tiên, đó là vì biết rõ rằng người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, đã chết với Chúa, đã chôn với Chúa, đã xong rồi. Thứ hai là hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, hầu cho thân thể của tội lỗi được tiêu diệt đi. Cái người cũ bị đóng đinh trên thập tự giá chết đi để đưa tới một cái kết quả, đó là thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi. Ông đang nói về cái thân thể này, và ông đang nói về cái thân thể của tội lỗi là cái thân thể ở dưới quyền tể trị của tội lỗi, cái sự sử dụng của thân thể của chúng ta trước khi mà chúng ta tin Chúa thì hoàn toàn ở dưới quyền tể trị của tội lỗi. Và Kinh Thánh nói đi nói lại về vấn đề thân thể được sử dụng cho tội lỗi rất là nhiều. Chúng ta nhìn xuống trong đoạn số 8, chẳng hạn như trong câu số 10, tôi đọc từ câu số 9: về phần anh em, nếu thật Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhân có sự công bình. Rồi xuống câu số số câu 12-13, vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh mà làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Tức là ông đang nói về một cái mầm mống của hay là một cái cơ cấu phương tiện mà bản chất cũ được bày tỏ ra, đó là trong thân thể xác thịt này của chúng ta. Trước khi chúng ta tin Chúa thì thân thể này hoàn toàn được sử dụng cho vấn đề, cho tội lỗi, và không có cái gì khác hơn là tội lỗi. Vì bản chất của chúng ta là bản chất tội lỗi, tất cả mọi sự bày tỏ ra của bản chất đó trong xác thịt này là hoàn toàn là tội lỗi. Cho nên một người không được cứu thì không thể làm chuyện công bình được. Tất cả mọi sự công bình của con người là áo nhớp trước mặt Chúa. Cho nên tôn giáo của thế gian là sự cố gắng làm công đức, làm thiện, là nhưng mà tất cả công việc thiện của chúng ta đều là công việc ác, vì nó ra từ cái bản chất ác của chúng ta. Nó không có cái gì có thể thiện ra từ nơi bản chất ác được. Cho nên tất cả mọi công việc của thân thể đều là công việc gì của sự gian ác, cho tới khi bản chất cũ chết đi. Khi bản chất cũ chết đi thì bây giờ cái thân thể này sao được tự do. Thân thể này đó, thì như trong câu số 6 nói, thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi. Cái sự tể trị của tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta, ở trên thân thể này không còn nữa. Nghĩa là thân thể này bây giờ có thể được sử dụng cho một cái công việc khác, cho một cái bản chất khác. Thân thể này có thể làm công việc lành, thân thể này có thể làm việc công chính, thân thể này có thể được sử dụng cho Chúa, mà trước kia thì không thể được. Một người không được cứu không thể làm công việc cho Chúa được. Một người không được cứu không thể làm việc lành được, vì cái bản chất của người đó và thân thể của người đó hoàn toàn dưới sự tể trị của sự gian ác. Cho nên thân thể được sự giải phóng. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 thì nói về thân thể, thì bây giờ nói rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tức là cái sự cứu chuộc này nó không phải chỉ ảnh hưởng tới linh hồn mà thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới thân thể được giải pháp, được giải thoát, được chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Vì sao? Vì quyền lực của tội lỗi đã bị giết rồi, đã bị đóng đinh rồi, người cũ đã bị giết chết rồi, đóng đinh rồi, chôn rồi. Cho nên không còn tể trị trên thân thể nữa, và vì thế thân thể này bây giờ được thuộc về Chúa, đã được mang giá cao, đã được chuộc bằng giá cao, để bây giờ được có thể sử dụng làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái chữ mà hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, cái chữ tiêu diệt đi này là cái chữ cũng khá xúc tích mà chúng ta cần suy nghĩ. Không phải là bị tiêu diệt rồi mất đi, nhưng mà bị làm cho mất quyền đi, làm mất ảnh hưởng đi, làm thành vô ích. To nullify, to do, to cause without effect, to make void. Đó là cái chữ, nghĩa là nó cái thân thể này, thân thể tội lỗi, cái khuynh hướng của tội lỗi thì nó vẫn còn đó, nhưng bây giờ nó không còn nắm trọn quyền nữa, nó không có sử dụng mình được nữa, nó không còn ở trong mình nữa, nó bây giờ nó chỉ ở trong cái hoàn cảnh sống mà thôi. Tội lỗi không còn ở trong chúng ta như là một cái bản chất thứ hai ở trong chúng ta, nhưng mà tội lỗi nó còn ở trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta, và nó là còn ở trong cái khuynh hướng của thân thể xác thịt, nhưng mà nó không còn chủ động chúng ta nữa. Vì sao? Vì khi chúng ta vì con người cũ đã bị đóng đinh rồi đó, thì cái thân thể này, cái sự thẩm chủ trị của quyền năng tội lỗi trên thân thể cũng bị làm cho mất hiệu lực đi, sẽ làm như trống không, không còn ảnh hưởng nữa. Đó là điều mà ông nói. Nghĩa là bây giờ thân thể này được tự do, thân thể này được giải phóng. Để làm gì? Tới phần số 3. Để chúng ta không phục với tội lỗi nữa, và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Thì nó quan trọng là nếu mà chúng ta không đi cái tiến trình này và nghĩ rằng mình có thể tranh đấu để thắng hơn tội lỗi, rồi cứ ăn rồi cứ tranh đấu thắng hơn tội lỗi, tranh đấu mà không hiểu rằng cái sự tranh đấu này không phải là cái chuyện tranh chiến giữa chúng ta với bản chất tội lỗi đã bị giết đi rồi, cũng không phải là vấn đề mà tội lỗi, mà cái sự bắt phục của thân thể của chúng ta hay là đời sống của chúng ta phải sống dưới tội lỗi, dưới quyền năng của tội lỗi. Cái quyền năng đó cũng đã bị bẻ gãy rồi, đã bị tiêu diệt rồi, đã bị làm cho mất hiệu nghiệm, mất quyền năng rồi. Và cái kết quả là chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa, chúng ta không còn tôi mọi dưới tội lỗi nữa. Thật ra cái ba điều này đó, thứ nhất là con người cũ, bản chất cũ đã bị đóng đinh. Thứ hai là thân thể mà đã bị sử dụng dưới tội lỗi thì bây giờ đã được giải phóng ra khỏi cái quyền tể trị của tội lỗi trong thân thể này. Quyền đó không còn trên thân thể nữa, nó đã làm trở thành vô dụng, vô ích rồi. Và cái kết quả là chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Cho nên ở đây là một cái dữ kiện. Đây không phải là điều mà chúng ta cố gắng để thành đạt, nhưng mà đây là dữ kiện, đây là chuyện Chúa làm. Chúa làm sao? Nếu chúng ta đã cùng Ngài với sự chết của Chúa thì chúng ta sẽ làm một với Ngài trong sự sống lại với nhau. Và ông giải thích cái tiến trình đó là sao? Là người cũ đã bị đóng đinh, thân thể đã được giải phóng và chúng ta không còn ở dưới quyền của tội lỗi nữa. Thì nói đơn giản là hồi trước chúng ta như con chim bị nhốt trong lòng, muốn bay đâu cũng không được. Cửa lòng nó đóng rồi, bây giờ có tranh đấu ở trong đó, cứ tranh đấu thì vẫn ở trong lòng thôi, Mình có thể tranh đấu muốn chết thì chỉ có gãy lông gãy lá thôi, chứ còn không có làm gì ra khỏi lòng được. Bây giờ Phaolô nói, bây giờ cái cửa lòng mở rồi, thực ra nó cái lòng nó cũng bị phá rồi, bây giờ mình tự do rồi, tùy mình có bay đi hay không thôi. Vì tất cả đã được, chúng ta không còn bị giới hạn bởi con người cũ nữa, cái lòng nó không có nữa. Chúng ta không có bị giới hạn bởi cái quyền lực của tội lỗi trên thân thể nữa, cái đó cũng đã được làm cho bị tiêu diệt rồi. Và chúng ta không còn ở dưới cái chỗ phải thuần phục tội lỗi, làm tôi mọi tội lỗi nữa, cái đó đã được giải phóng rồi. Bây giờ chúng ta sao? Thực nghiệm điều mà Chúa đã ban cho. Vì nhiều khi đó là cửa lòng mở rồi, con chim nó lại quen cái lối cũ, nó không đi đâu hết, nó cũng chả bay đâu hết, nó cứ đi lại giống như hồi cũ thôi. Được giải phóng tự do nhưng mà sống y như cũ. Trong khi đó là không phải là mình tranh đấu để thoát ra khỏi lòng, nhưng mà lòng đã được đánh dẹp rồi. Và bây giờ là cái khả năng tự do để có thể sống cho Chúa là sự ban cho lớn mà Ngài dành cho chúng ta. Cho nên ông kết luận trong câu số 7, ông kết luận trong câu số 7 là vì hệ ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Ông nói là vì cái người chết thì không phạm tội, cái người chết thì không làm gì nữa, chết là xong rồi. Thì ông nói là như vậy, người chết về tội lỗi thì là chết là về tội lỗi là sao? Chết về tội lỗi nghĩa là không còn dưới quyền của tội lỗi nữa, được thoát khỏi tội lỗi. Con người đã chết về cái điều gì đó thì không còn làm cái điều gì đó nữa. Khi một người chết tức là không còn sống nữa, cái sinh hoạt của người sống nó không còn trong khả năng mình chỉ chết thôi. Tức là nhưng mà khi mình chết về tội lỗi tức là mình không còn dưới sự chủ động của tội lỗi nữa, và cho nên chúng ta được tự do thoát khỏi tội lỗi. Vì ai chết nghĩa là chết về tội lỗi thì được thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta đã được sự ban cho thoát khỏi tội lỗi đó để có thể sống công bình cho Chúa, để sống tự do trong Chúa. Và đó là cái điểm ông đang muốn nói. Thì vì ông nói là phải giải quyết cái chuyện này trước, phải hiểu rằng là tôi được tự do, tôi đã chết về tội lỗi, thân thể này không còn bị cầm giữ trong quyền năng tội lỗi nữa, và tôi không ở dưới cái quyền lực tội lỗi nữa. Cho nên tôi có thể sống trong điều Chúa ban cho, đó là sự sống nên thánh mà Chúa dành cho. Ông mới đi tới cái vấn đề nên thánh đó. Và nếu chúng ta cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Còn nếu mà mình vẫn nghĩ là mình là dưới hai bản chất, tranh đấu, rồi lúc tùy nơi mình, hễ mình giỏi thì mình thắng, còn mình dở thì mình thua, rồi Chúa sẽ ở trên đó sửa phạt mình, kỷ luật mình. Nếu mà mình theo Chúa đúng mức thì Chúa hài lòng, Chúa ban thêm phước. Nếu mình cứ ăn rồi cứ đi theo tội lỗi thì thua hoài thì Chúa phạt. Cái đời sống đó không phải là đời sống tự do của đức tin, cũng không phải là đời sống nên thánh. Đó là đời sống của người Galati, bắt đầu ở trong ân điển, lại muốn làm thành trọn trong luật pháp. Và đó là con đường chết. Cho nên ông nói là ai bùa ếm anh em, là đã bắt đầu làm trong ân điển, lại muốn làm cho trọn trong luật pháp. Và cái thách thức lớn của người tín đồ trong hội thánh đó là đã làm thành trọn trong ân điển, trong sự cứu rỗi, nhưng lại làm trọn sự nên thánh trong luật pháp, cho nên chẳng được kinh nghiệm cái quyền năng của sự nên thánh, mà lại rất khổ nạn ở trong cái con đường theo Chúa và không kinh nghiệm được cái quyền lực của sự ban cho. Không có nghĩa là chúng ta không còn phạm tội nữa, chúng ta cũng không phải là chúng ta thoát ra hoàn toàn tội lỗi, chúng ta vẫn còn ở trong cái sự hiện diện của tội lỗi. Tội lỗi nó vẫn còn ở chung quanh chúng ta, nhưng mà nó ở trong cái gọi là cái môi trường của chúng ta sống, chứ nó không còn ở trong chúng ta, nó không còn chủ động trong chúng ta, nó không còn là tể trị trong chúng ta nữa. Và đó là điều cần thiết để mà hiểu, vì nếu nó chỉ ở trong môi trường của chúng ta, ở trong hoàn cảnh sống của chúng ta, hay là trong cái thói quen của thân thể của chúng ta, cái thói quen của cuộc đời của chúng ta, thì điều đó thắng hơn được, điều đó có thể vượt hơn được, điều đó có thể được tự do để mà vượt thắng hơn. Còn nếu nó là bản chất, nếu nó là sự tể trị, nếu nó còn nằm ở trong, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ được thoát khỏi. Xem người bên cạnh và hỏi hiểu chưa. Rất quan trọng, không hiểu điều này là mai mốt đi vô đoạn số 7, đoạn số 8 là cũng không thấy được căn bản gì để mà sống. Tại vì hễ tôi vẫn nghĩ là nó còn đó, tôi vẫn cứ tranh chiến miết đó, thì tôi không kinh nghiệm được cái quyền năng mà Chúa đã ban cho rồi. Chúa nói là cái lòng đã phá rồi, cửa nó mở tung ra rồi, bây giờ đó cứ bay đi, chứ không phải là tranh đấu để bay kiếm chỗ để mà phá lòng. Chúng ta được thắng hơn khỏi tội lỗi. Và tôi cũng vừa hết giờ. Có một sự tôi khó khăn thắng hơn là cái chuyện giờ. Không biết cứ đi vài câu có là hết giờ, không biết làm sao vậy. Nhưng mà để mình giới thiệu một tí xíu về trong cái vấn đề sống cho sự công bình của Chúa, tôi chỉ nói một vài câu ở đây thôi. Cho nên ông bước vào trong cái chỗ mà ông giới thiệu đó là vì thế chúng ta có thể sống cho sự công bình trong Chúa. Vì thế chúng ta có thể trở nên công cụ cho sự công bình của Chúa. Vì thế chúng ta có thể dâng thân thể mình để làm công việc của Chúa. Còn trước đó thì chúng ta có muốn cũng làm không được. Chúng ta có cố gắng cũng làm không xong. Nhưng mà bây giờ hiểu biết rằng điều Chúa đã làm trong ân điển Chúa, thì ông nói tiếp, vả nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, nghĩa là ông nói là đã hiểu cái chuyện cùng chết là sao chưa? Thì nếu mà chúng ta hiểu chuyện đó rồi thì chúng ta mới có thể tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Rồi ông nói là lý do tại sao chúng ta có thể tin rằng mình cùng sống với Chúa, vì chúng ta biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng còn chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Tức là nếu mà mình đã cùng với Chúa trong sự chết của Chúa, thì chúng ta cũng chỉ chết một lần thôi, chứ không phải là chết rồi sống lại, rồi thua, rồi chết nữa, rồi sống, đúng không? Với tội lỗi chết một lần là xong. Đó là điều mà ông nói, tại vì Đấng Christ chỉ chết một lần thôi. Sự chết không còn cai trị trên Ngài nữa, vì nếu Ngài đã chết thì chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Và ông nói là người nào nối kết với Chúa trong phép báp têm về sự chết của Chúa, nối kết với Chúa trong sự báp têm về sự sống của Chúa cũng như vậy. Không phải là tiến trình nên thánh là thắng rồi thua, rồi thắng rồi thua, rồi thắng rồi thua, rồi tùy nơi mình rồi thắng thua. Không, đã chết rồi, đã thắng rồi, một lần đủ cả, bây giờ sao? Thì như Chúa, thì chúng ta đã chết một lần cho tội lỗi, một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Hiện nay chúng ta sống là sống cho hoàn toàn với một mục đích mà Chúa đã mở cửa giải phóng, dẫn chúng ta vào trong một cái kinh nghiệm hoàn toàn của ân điển Chúa. Cho nên vì thế chúng ta phải hiểu nên thánh là công việc của ân điển, cũng như sự nên thánh, cũng như sự cứu rỗi là công việc của ân điển. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ, thứ nhất là ca tụng Chúa cách hết lòng vì điều Chúa đã ban cho chúng ta thật dư dật, không xí kể. Nhưng thứ hai là chúng ta có thể kinh nghiệm thực sự được điều Chúa ban cho, chứ không phải là cái chuyện chỉ nghe đó, nói đó mơ hồ như là lý thuyết, nhưng mà là chuyện thực hành được. Vì sao? Vì đây là được ban cho rồi, nó nằm trong tay rồi, nó đã trong túi rồi, nó nằm trong nhà băng rồi, chỉ có phải sử dụng mà thôi. Và sứ đồ Phaolô sẽ dạy cho chúng ta cách nào để sử dụng điều Chúa đã ban cho, và cách nào để có thể tận hưởng được cái công việc ân điển mà Chúa đã dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ để dành về vấn đề sống cho sự công bình của Chúa trong Đấng Christ. Nhưng mà để nhắc lại điều mà chúng ta có thể cùng cầu nguyện hôm nay, thì anh chị em xoay qua người bên cạnh và nói là tôi học được điều này, và nhấn mạnh điều học được đó với nhau, cầu nguyện cho nhau, rồi chúng ta sẽ kết thúc trong sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta chỉ học được một điều, đó là chúng ta đã chết về trong tội lỗi với Chúa, và chúng ta đã tự do khỏi tội lỗi trong Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Chia sẻ với nhau, cầu nguyện cho nhau, rồi chúng ta kết thúc trong sự thờ phượng.